tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại lược giảng về cuốn sách Học Đạo Đức trong khóa tu sinh viên khai nguyên ngày trở về, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, giảng ngày 4 tháng 12 năm Canh Tý tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với toàn thể các bạn là học sinh và sinh viên tham dự khóa tu tổng kết cuối năm 2020. Hôm nay thì năm nay nó là đại dịch Covid, cho nên khóa tu đầu tiên cũng là khóa tu tổng kết của câu lạc bộ chúng ta. Buổi sáng hôm nay thì tất cả các bạn chúng ta đã vân tập, đã được ban tổ chức hướng dẫn chúng ta về cái oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh khi tham dự khóa tu. Và buổi trưa nay chúng ta đã có tụng quyển Học Đạo Đức chưa? Chưa học à? Trưa nay chưa học à? Chưa đúng không? Muộn quá, tập trung muộn quá. Thế buổi mang cái quyển Học Đạo Đức lên cho thầy. Hai buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy muốn chia sẻ tới tất cả các bạn tham dự khóa tu chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh, trong đó cả các bạn sinh viên nữa thì cũng càng tốt. Thế vừa qua thì câu lạc bộ chúng ta hiện nay đang sinh hoạt chính theo nghi thức hành trì và tu tập theo bộ Học Đạo Đức mà thầy đã soạn ra năm ngoái. Đây là một cái tài liệu dành cho các bạn trẻ chúng ta biết được những cái điều cơ bản về cách sống, cách làm người, và đặc biệt là biết trân trọng những giá trị quý báu mà cha ông chúng ta mấy ngàn năm nay dựng nước và giữ nước. Đó là nói về phần lịch sử. Thì người Việt Nam chúng ta, tất cả người Việt Nam chúng ta, bất luận là một tôn giáo nào, một tổ chức cái chính trị xã hội nào, cũng cần phải biết, cần phải ghi nhớ và cần phải tri ân và báo ân đối với các bậc tiền tổ, ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta vậy. Cái bộ Học Đạo Đức này thì ở đây là cái bộ nghi lễ đọc tụng, còn tới đây thì thầy đang xin nhà xuất bản để ra một cái bộ thứ hai sau bộ này, đó là bộ Học Đạo Đức giảng ký. Thế bộ này thì dành cho các trường học, bộ thứ hai là bộ dành cho các trường học. Thì vào các trường học thì nó không có các nghi lễ tôn giáo. Bộ này thì bộ đầu tiên là bộ học đạo đức, bộ này là bộ đọc tụng ở trong các nghi lễ. Ví dụ chúng ta đến chùa này thì có cái phần nghi lễ đầu tiên là quy kính tam bảo tam bái, rồi sám hối, rồi ngồi xuống bình tọa và ngồi xuống an tọa để tụng lư hương các chú của nhà Phật để cầu cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh trước khi chúng ta học. Đây cũng là một cái hình thức gia trì của tôn giáo của đạo Phật chúng ta. Và khi đọc tụng xong ở phần cuối thì gồm cũng có tụng bát nhã và niệm Phật, đây cũng thuộc về nghi thức tôn giáo. Cho nên cái bộ học đạo đức đầu tiên này là bộ học đạo đức dành cho các nghi lễ. Chúng ta có thể đến chùa đọc tụng ở chùa hoặc đọc tụng ở tại gia đình nhà chúng ta, tại ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật gia đình nhà chúng ta, rất là tốt, được cho cả tâm linh, được cho cả trí tuệ, được cho cả kiến thức lịch sử. Đặc biệt 4.000 năm lịch sử của đất nước chúng ta nó gói trọn hết ở trong này, chỉ có một trong một chương, trong một trong 12 chương gói gọn hết 4.000 năm lịch sử, hơn 4.000 năm lịch sử Việt Nam chúng ta. Vì một số các thầy cô giáo ở các trường ở dưới Hà Nội cũng như ở khu vực Sơn Tây, một số các thầy cô giáo đã đến thỉnh quyển sách này về cho các bạn học sinh đọc tụng, đặc biệt là một số trường dân lập ở dưới Hà Nội. Các thầy cô giáo, kể cả thầy hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy đã đến tận nơi để thỉnh đem về cho các em học và đọc tụng, trở thành một cái phong trào bắt đầu học đạo đức rất là đang lan tỏa. Và các thầy cô giáo cũng có góp ý với thầy rằng nếu mà ở trường thì nếu mà cho các nghi lễ tôn giáo vào đầu và cuối thì sợ rằng nó cũng có những điều chưa được phù hợp với cái giáo dục của Việt Nam. Vì Việt Nam chúng ta có các tôn giáo, nhưng tự nhiên bây giờ lại mang tôn giáo đạo Phật vào để cho các nghi lễ trong đó thì sợ không phù hợp. Vì vậy mà thầy đã cho ra cái quyển học đạo đức thứ hai, đó là học đạo đức giải thích về những cái học đạo đức ấy. Trong này thầy sẽ giải phần giải thích thì cho về cuối, cho các bạn học sinh, sinh viên chúng ta không phải theo nghi thức tôn giáo mà chúng ta đọc như đọc sách, đọc cái đọc sách học đạo đức ở tại nhà mình hoặc tại bàn học nhà mình, thậm chí tại lớp học của mình cũng vẫn được. Vì đọc nó chỉ mất khoảng 15 phút là xong, nếu cả lớp đọc 15 phút là xong, rất là tốt. Còn cái phần chú giải về sau, chú thích về sau thì đoạn nào mà chúng ta thấy khó hiểu thì xem về những phần sau là có phần chú thích. Đấy là quyển thứ hai dành cho các bạn học sinh và sinh viên ở trường, thì nó không có liên quan gì đến các nghi thức tôn giáo cả. Còn cái quyển thứ ba thầy cũng đang viết dở, đó là học đạo đức giảng giải, tức là giảng giải cái phần học đạo đức này rất là giảng giải ra rất là nhiều. Tại vì các bạn biết là cái chương ân nặng quốc gia nó là xuyên suốt là hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên khi mà giải thích về cái chương đó là rất là nhiều. Vì vậy mà thầy đã viết được gần 1.500 trang cái quyển học đạo đức giảng giải. Nên chắc nó còn phải nhiều hơn nữa thì mới hết được về lịch sử đất nước chúng ta mà. Thì lựa chọn như thế nào đó, bớt đi cái phần này là phần dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các những người nghiên cứu về lịch sử. Sau này có thể chúng ta lên học lên cao, lên sinh viên hoặc ra trường thì đó, hoặc là nghiên cứu sinh vân vân, chúng ta có thể tham khảo. Bây giờ những cái bộ nhỏ nhỏ thì chúng ta bắt đầu học. Hôm nay thì vì sao mà thầy giới thiệu cái bộ học đạo đức này? Vì thầy muốn là các bạn chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ bây giờ, chúng ta nên chú trọng đến cả phần học đạo đức so với học trí tuệ nữa. Ngày xưa các cụ chúng ta nói là tiên học lễ, hậu học văn. Tức là trước thì phải học lễ, sau đó thì mới đi học văn. Trước tiên phải học về lễ nghĩa, sau đó mới học văn chương, thì mới tạo nên một con người hoàn chỉnh cả về đức hạnh và trí tuệ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái học bây giờ không phải là thầy nói đâu, mà lại nhiều, rất nhiều người nói rằng lớp trẻ bây giờ các bạn phải bị học rất nhiều. Có thể nói thật là bị học rất nhiều, bắt phải học. Không học, không đuổi theo á, thì chương trình thì không được. Nhưng mà học thì nó cứ như là con vẹt, học cho nó thuộc, học để trả bài, học để lấy điểm. Nhưng cuối cùng ra thì học cả ngày cả đêm. Học thậm chí là có trường hợp là lại còn thần kinh còn không thể nào mà tải được nữa. Thậm chí là nghĩ đến cái chuyện mà quyên sinh, tự tử, vân vân. Đặt nặng lên cái vấn đề học thuộc lòng và học trả bài. Việt Nam chúng ta bây giờ đang theo cái mô hình đó. Các thầy cũng đã nói khá nhiều cái này rồi. Nhưng mà cái này nó là cả một cái hệ thống giáo dục của đất nước chúng ta. Mong rằng sau đại hội đảng tới đây nó có thể thay đổi được cái gì đó về mặt giáo dục thì càng tốt. Nhưng mà thì cứ ngồi chờ đấy thì không biết bao giờ cho nó thay đổi được. Cho nên thầy soạn ra cái bộ học đạo đức này, thầy cũng nói với mấy cụ, mấy bác ở trên trung ương là để các thầy sẽ áp dụng trước cho các Phật tử và cho các gia đình Phật tử, từ già cho đến trẻ. Gia đình Phật tử của các thầy thì trẻ cũng có, già cũng có, để cho giới trẻ học và áp dụng 1-2 năm, sau đó thì đem cái kết quả này để khảo nghiệm xem có tốt hay không. Nếu mà đem đạo đức vào môi trường giáo dục song song với học văn hóa mà nó tốt thì kết hợp mà làm được thì rất tốt cho đất nước của chúng ta. Ở đây thì muốn giới thiệu tới tất cả các bạn tham dự khóa tu chúng ta. Mong rằng lúc đi về thì ban tổ chức sẽ không biếu đâu. Bạn nào thỉnh thì bạn nào cảm thấy yêu, thấy thích thì xin thỉnh thì thỉnh. Chứ chùa không biếu. Biếu về mà không đọc, vứt bỏ ở đấy thì phải tội ra. Thế để dành cho người khác đọc. Và vì tất cả những kinh sách, văn phòng phẩm Phật giáo ở chùa Khai Nguyên là không đem bán. Tất cả là để đem biếu hết, đem tặng hết và đem cúng dường hết, không bán. Vì vậy mà nhà chùa sẽ không biếu. Bạn nào thấy mà hay, thấy yêu, thấy thích thì chúng ta thỉnh, không phải tiền, không bán mà. Thỉnh thì chúng ta thỉnh về thì đọc. Đọc thấy hay thì đem chia sẻ cho người khác cùng đọc. Cái quyền học đạo đức này thì thầy chia thành là 12 chương. 12 chương. Chương thứ nhất nói về lời Phật dạy. Vì sao mà chương thứ nhất thầy lại lấy lời Phật dạy? Vì như chúng ta biết ở trong thế gian này thì duy nhất chỉ có Đức Phật là đấng đã hoàn toàn giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn là các quỷ thần, các thần linh, chúng chư thiên ở trên các cõi trời, hay các vị thần tiên vân vân, hay là chúng ta xem phim Tây Du Ký như là Tôn Ngộ Không đó, chư Bát Giới, Sa Tăng vân vân, thần thông như là Tôn Ngộ Không, cũng chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi, vẫn còn ở trong cái vòng xoáy lục đạo, cho dù là thần tiên. Duy chỉ có Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng A-La-Hán mới chứng được thánh quả và để giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là không còn đau khổ, không còn sinh lão bệnh tử nữa. Còn chúng ta thì vẫn còn. Cho nên cái lời đầu tiên mà thầy lấy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh cho tất cả người, con người chúng ta, đó là lấy lời của Đức Phật. Vì Đức Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Lấy lời Ngài để cảnh tỉnh chúng ta là chuẩn nhất, là thiết thực nhất và an toàn nhất cho chúng ta. Ngài nói là đấng đại giác Thế Tôn dạy, được thân người là việc khó, nay được rồi phải giữ gìn, nếu để mất khó được lại. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng con người ta để tu mà được thân người như chúng ta này là khó lắm đấy. không phải dễ đâu các bạn ạ. Đấy, nay được thân người rồi mà chúng ta để mất đi ấy, mà được trở lại thì lại còn khó cực kỳ hơn nữa. Đấy, vì vậy mà sao chúng ta phải qua cái câu này là chúng ta phải biết rằng ấy, chúng ta phải biết rất trân trọng cái tấm thân mà cha mẹ sinh ra nuôi nấng cho chúng ta lớn khôn cho đến ngày hôm nay. Đây là cả một cái quá trình dài đằng đẵng mười mấy năm trời, từ khi sinh ra đỏ hỏn oe oe khóc ba tiếng, khóc rồi oe oe đỏ hỏn bế ở trên tay, chăm sóc cho chúng ta từng bước á, tập bò tập lẫy tập đi cho đến hôm nay chúng ta được như thế này là cả một cái quá trình. Cha mẹ người thân chúng ta phải vất vả bôn ba lo lắng. À, lúc khỏe đã vậy, lúc khỏe đã vậy, còn là lúc chúng ta yếu đau nữa, cha mẹ lo lắng vô cùng. Cho nên người phận làm con chúng ta, đạo làm con chúng ta, Đức Phật dạy phải gì? Sau khi biết được cái công ơn to lớn của cha mẹ sinh ra rồi, biết được thân người là khó rồi, thì chúng ta phải gì? Phải gắng tu thân để làm việc thiện, phải chăm chỉ làm việc thiện, nghe lời cha mẹ, nghe lời người thân, để học hành, để ngoan ngoãn, để hiếu thảo, để sau này có thể một phần nào đó báo đáp được cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên, rồi lại còn báo hiếu cho quốc gia, xã tắc, báo đền cái công ơn của quốc gia xã tắc to lớn nữa, nhiều lắm. Rất rất là nhiều. Đó, đại khái là chương thứ nhất là lấy lời Phật dạy để dạy chúng ta. Chiều nay bắt đầu chúng ta sẽ có khóa đọc tụng này, và sáng mai cũng vậy, chúng ta sẽ có khóa đọc tụng này. Đó. Ở trong nhà Phật đó, thì Đức Phật dạy rất nhiều, nhưng mà chung quy lại cho các Phật tử ở tại gia chúng ta thì Đức Phật nói nên giữ tâm thiện, không nên sát sinh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên uống rượu, không nên nói dối, không nên nói những lời thêu dệt, không nên nói những lưỡi đôi chiều, không nên nói những lời ác khẩu, và không tham lam, sân hận và si mê. Đấy là 10 điều thiện Đức Phật khuyên chúng ta. À, các bạn chúng ta cứ thực tập làm được 10 điều thiện ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một người con hiếu thảo ở thế gian này. 10 điều thiện ấy, như là nếu không sát sinh, Đức Phật nói không sát sinh thì chúng ta còn được cái phúc báo là được thọ mạng nữa, được mạnh khỏe nữa, được bình an nữa, nếu không sát sinh. Cho nên nay các bạn còn trẻ, chúng ta phải định hướng nghề nghiệp sau này. Nếu chúng ta muốn phúc báo, thọ mạng, bình an, phú quý, vinh hoa phú quý, giàu sang vân vân đó, thì chúng ta phải lánh những cái việc đó ngay từ bây giờ. Muốn lánh thì chúng ta bây giờ chỉ có con đường duy nhất, đó là chăm chỉ học tập, học cho thật tốt, để sau này thi cử đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng mà ít nhất cũng phải trung cấp. Vào đó chúng ta học tiếp, ra trường có kiến thức chúng ta đi làm, thì chúng ta mới tránh được cái nghề nghiệp ấy. Đó. Không trộm cắp thì chúng ta sẽ được mọi người yêu thương và kính trọng. Chúng ta nghĩ xem, trong phòng học chúng ta, trong lớp học chúng ta, bạn bè chúng ta, có người nào mà hay trộm cắp, hay tắt mắt, hay lấy của cải, vật chất của các bạn bè cùng lớp, có ai thương không? Có không? Các con thấy có thương không? Chắc chắn không ai thương người hay có tính hay trộm cắp, đúng không? Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật nói tất cả các tài vật của người, dẫu như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho, không được lấy. Đấy, nhỏ như thế đấy, dẫu nhỏ như cái kim mà ngọn cỏ, người ta không cho, không được lấy. Đấy là không trộm cắp, không tà dâm. Không tà dâm ở đây là Phật dạy ra giới Phật tử tại gia. Thì chuyện quan hệ tình cảm vợ chồng chỉ có vợ chồng chính thức mới quan hệ tình cảm, sinh con đẻ cái thôi, còn ngoài ra thì không được trăng hoa vân vân, làm hạnh tổn hại đến hạnh phúc gia đình nhà mình, hạnh phúc nhà người. Các bạn bây giờ còn học sinh và sinh viên, thì điều này chúng ta cũng biết trước để sau này chúng ta tránh thôi. Bây giờ đa số học sinh, hôm nay học sinh thì cũng chưa nặng nề lắm cái này, nhưng các bạn cũng nên biết để tránh cho sau này. Không uống rượu. Vì sao Đức Phật dạy không uống rượu? Vì rượu bia chúng ta uống vào thì nó làm chúng ta làm sao nhỉ? Làm sao? Uống rượu nhiều thì bị làm sao các bạn nhỉ? Bị say đúng không? Ở đây có ai đã từng say rượu, say bia chưa? Chưa hả? Thì đừng có uống nhé. Còn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, các bạn sinh viên có thể có rồi. Say rượu, say bia vào thì chúng ta không còn làm chủ được mình nữa. Đã không làm chủ được mình ấy, thì có thể rất nhiều những cái tác hại nó xảy ra sau đó mà chúng ta không biết. Vì vậy chúng ta cũng không nên thử và không nên tập cái đó. Không nói dối mà nói những lời chân thật, đúng đắn. Rồi không nói thêu dệt. Nói thêu dệt tức là chuyện nó có ít nhưng mà để nói ra thành nhiều. Đem chuyện người này nói với người kia để cho người ta ghét nhau. Đó là nói lưỡi đôi chiều. Nói lời ác khẩu tức là nguyền rủa, chửi mắng, thề thốt, khiến cho họ phải buồn khổ, phải đau đớn khi mà nghe những lời chửi mắng và thề thốt hay là nguyền rủa của chúng ta. Đó. Không tham lam. Thì tâm cái gì mà không phải của mình thì đừng có tham, thì gọi là không tham lam. Không để cho giận dữ nó thì nó đốt cháy hết rừng công đức của mình đi. Đức Phật dạy nếu người mà hay sân thì làm ra được bao nhiêu việc công đức, việc tốt, sân lên một tí là hết. Lửa sân nó cháy đốt trọi hết cái rừng công đức đi, cho nên chúng ta không nên sân. Phải cố gắng kiềm chế. Trong nhà Phật gọi là phải học như nhẫn nại. Nhẫn nại hay còn gọi là nhẫn nhục ba la mật trong hàng Bồ Tát tu hành đó. Và cái thứ 10 đó là không si mê. Không si mê tức là chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, quán chiếu, làm những cái việc tốt, nghĩ những cái việc tốt, thì tâm chúng ta dần dần đó thì nó sẽ được thanh tịnh và sáng suốt thôi. Đấy, nói tiểu chung là 10 điều về Đức Phật dạy cho chúng ta nên cố gắng để học theo, cứ dần dần như thế chúng ta làm. Chương thứ nhất. Chương thứ hai là biết ơn cha mẹ. Chương thứ hai nói về biết ơn cha mẹ. Vì sao lại biết ơn cha mẹ? Vì cha mẹ chúng ta là người đầu tiên đã sinh ra chúng ta trên cuộc đời này. Nếu không có cha mẹ thì không có chúng ta. Sau này lớn lên chúng ta trưởng thành, cho dù có là ông chủ tịch nước, là tổng bí thư hay là thủ tướng hay là gì gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn là đứa con của cha mẹ chúng ta. Cho nên chương thứ hai sau lời Phật dạy, đặt cha mẹ lên thì ngay sau Đức Phật. Vì ở trong nhà Phật chúng ta cũng có câu nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Tức là cha mẹ còn sống ở đời như là Đức Phật còn hiện thế ở trên đời. Tức là đạo Phật chúng ta là một cái gọi là được gọi là hiếu đạo. Đạo Phật của Đức Phật chúng ta được gọi là hiếu đạo. Một cái đạo mang đến cái sự hiếu thảo, tri ân và báo ân đối với gì? Đối với cha mẹ. Cho nên ở đây chương thứ hai này nói là đạo làm con phải báo hiếu. Không báo hiếu trái đạo trời. Vậy nên khuyên khắp tất cả chớ bỏ qua, ắt thành người. Đấy, một câu như vậy. Để chúng ta thấy rằng là người làm con thì phải lo để báo hiếu cho cha mẹ. Báo hiếu bằng cách nào? Thì ở trong này thì cái chương thứ hai này nói cũng rất là rõ. Vì sinh ta ra này là cha mẹ này. Mẹ mang thai, cha gồng gánh. Tháng thứ nhất thai tựa xương. Chúng ta biết là chúng ta mang thai mẹ ở trong thai mẹ mấy tháng nhỉ? 9 tháng đúng không? 9 tháng 10 ngày, 9 10 tháng. Là tháng thứ nhất chúng ta ở trong bào thai của mẹ, thần thức của chúng ta nhập thai vào thì cái tháng thứ nhất chúng ta ở trong bào thai của mẹ nó mong manh như là giọt sương mai ấy. Các bạn thấy giọt sương mai ở trên đầu ngọn cỏ chưa? Buổi sáng mùa đông này này, nếu chúng ta hay đi ra ở vệ đường hay vệ đường, chúng ta nhìn ở trên đầu ngọn cỏ những cái giọt sương long lanh đẹp đẹp ở trên đầu ngọn cỏ, thấy không? Thấy chưa? nó có bền vững không? Chỉ cần nó gió lay một chút hoặc nó động một chút thôi, cái giọt xương đó liền lại bị gì? Bị rơi xuống dưới đất. Hoặc mặt trời nó sáng mọc lên một chút, ánh nắng sáng lên một chút là nó bốc hơi và cái giọt xương đó có còn nữa không? Không còn nữa. Cho nên mới nói là tháng thứ nhất tựa xương mai. Tức là chúng ta khi mới nhập thai á, thần thức của chúng ta khi mới nhập thai ở trong bào thai của mẹ á, nó nhỏ bé như thế mà mong manh như thế, yếu ớt như thế. Cha mẹ chúng ta phải giữ gìn lắm mới có được chúng ta như ngày hôm nay. Tháng thứ hai thai định hình. Ở đây là nói về khoa học đấy nhé. Đây là khoa học để chứng minh, mà không chỉ khoa học chứng minh, bây giờ mới chứng minh đâu, mà cách đây trên 2.500 năm trước ở trong kinh Báo Ân Đức Phật đã nói hết rồi. Các bạn nghĩ xem, hơn 2.500 năm trước đã có máy siêu âm chưa? Có siêu âm 3D chưa? 5D chưa? Chưa có siêu âm đúng không? Chứ đừng nói là siêu âm 3D, 5D. Vậy tại sao là Đức Phật lại nói được trước? Hơn 2.500 năm về trước là tháng thứ nhất. Thai của, bào thai của đứa trẻ giống như gì? Như hạt xương. Tháng thứ hai, thai bắt đầu định hình. Tháng thứ ba thì cái thai bắt đầu dần lớn. Tháng thứ tư thì biết giới tính. Tức là sang tháng thứ tư bắt đầu là biết là con trai hay là con gái, giới tính bắt đầu rõ ràng. Sang tháng thứ năm thì xương bắt đầu hình thành. Tất cả các xương chúng ta bắt đầu hình thành. Tháng thứ hai chúng ta nhìn, các vị, các bạn nhìn, nó như con nòng nọc, nó có cái đuôi. Tất cả chúng ta sang tháng thứ hai, thứ ba chúng ta có cái đuôi. Xong đến tháng thứ tư chúng ta mới bắt đầu, cái đuôi nó mới thu ngắn lại. Các vị cứ xem trong mà xem. Ngày xưa chưa có máy siêu âm mà Đức Phật, vì sao Ngài thấy rõ? Vì Ngài có thần thông. Ngài chứng được thần thông cho nên mắt của Ngài nhìn thấy rõ. Mình nói nôm na thì Ngài thấy rõ mọi vật, không chỉ ở trong bụng bà mẹ mà khắp cả tam thiên đại thiên, cả cái trái đất, cả cái bầu trời này, cả cái vũ trụ bao la rộng lớn này. Ngài còn thấy được những chúng sinh ở các thế giới khác, các vị Phật ở thế giới khác, Bồ Tát thế giới khác, và những chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân, ở khắp mười phương cơ mà. Chỉ còn cái bào thai mẹ, cách con còn một lớp da, một lớp thịt, một mấy cái lớp ấy, có khoảng mười mấy phân, vài phân có gì mà Ngài không nhìn thấy. Ở đây ý nói thì đấy, bậc chân tu giác ngộ giải thoát như Đức Phật thấy biết rõ ràng tất cả mọi vạn sự vạn vật ở thế gian như vậy. Cho nên Ngài nói rằng đó, tháng thứ tư thì biết giới tính, tháng thứ năm thì xương bắt đầu là hình thành, tháng thứ sáu bắt đầu các căn chúng ta mới đầy đủ nhé. Tháng thứ sáu là mắt, tai, mũi, lưỡi, chân tay mới chúng ta đầy đủ, tóc bắt đầu mới mọc ra dài dài. Các về đọc cái quyển chú thích mà xem, thấy rất rõ cái đó. Quyển này thì chưa có chú thích, cái quyển chú thích giảng giải thì sẽ rất rõ. Tháng thứ bảy bắt đầu là xương chúng ta mới dần chắc, nó mới chắc dần chắc dần. Tháng thứ tám là bên trong ngoài đủ, tóc, lông, răng, móng, tất tất cả là đầy đủ hết rồi. Để tháng thứ chín là gì? Chúng ta ra đời, đến kỳ sinh bắt đầu ra đời, chào đời. Khi sinh chúng ta ra, cha mẹ vui đấy, nhưng mà lo lắng lắm. Các cụ ngày xưa nói là thập tử nhất sinh mà. Cho nên khi đi sinh con là cha mẹ rất là lo lắng, bồn chồn, và bao giờ biết được là đứa con của mình chào đời sinh ra được mẹ tròn con vuông thì khi đó thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, mới yên tâm, mới cảm thấy là hạnh phúc. Đấy là nói về ý nghĩa của sơ qua của chương thứ hai. Sang chương thứ hai, hết chương thứ hai rồi, sang chương thứ ba là bây giờ chúng ta thì được thành người chưa? Đi một tuần tự chu kỳ của một con người. Bây giờ sinh ra được thành người chưa nhỉ? Thành người rồi nhá. Thành người rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu học lớn lên. Bắt đầu lớn lên thì phải đi gì? Đi đâu? Đi ăn chơi hay đi đâu? Đi học. Mà học ở đây là học gì? Học về đạo đức. Chương thứ ba, tu học đạo đức. Nhìn con lớn, cha mẹ vui, dạy cho con học đạo đức. Nếu con ngoan, phải thuận thành, vâng lời cha, vâng lời mẹ. Đấy, lớn lên rồi, nhìn thấy con lớn, cha mẹ chúng ta rất là vui, và dạy cho chúng ta học về đạo đức. Nếu chúng ta là người con ngoan, là đứa con ngoan, thì phải thuận thành, phải vâng lời cha, vâng lời mẹ vậy, không được cãi lại. Đó. Học văn chương, ý phải thẳng. Học đạo đức, tâm phải ngay. Đi thưa cha, về trình mẹ, có ông bà phải thưa trước. Đây là cái lời dạy cho chúng ta khi còn bé, còn bắt đầu và đi học, năm 2, 3, 4, 5 tuổi gì đó. Thì học văn chương thì ý chúng ta phải thẳng. Học đạo đức thì tâm chúng ta phải ngay, tức là phải chính trực, phải ngay thẳng, phải thật thà đó. Lúc đi thì phải thưa cha, về thì phải trình mẹ, phải xin phép, có ông bà thì phải thưa trước. Đấy là cái nghi lễ. Đây chính là tiên học lễ ở trong gì? Trong các trường học cấp 1, cấp 2 ngày xưa chúng ta hay thấy cái biển to tướng ở trước cửa trường học chúng ta đó. Tức là trước phải học lễ. Đó. Khi tới trường kính thầy cô, nếu kết giao, chọn bạn hiền. Đi tới nơi, về tới chốn, chớ la cà, cha mẹ lo. Đây dạy chúng ta là đi học thì phải, khi tới trường thì phải kính thầy cô. Kết giao thì phải chọn bạn hiền. Chọn bạn hiền hay chọn bạn xấu? Các cụ ngày xưa nói là chọn bạn xấu thì có cái câu nào các cụ nói gần gì nhỉ? Gần gì các con? À đúng rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên phải chọn bạn để mà chơi. Đi tới nơi về tới chốn, chớ có la cà mà cha mẹ mình gì lại lo lắng. Đó. Khi ra đường gặp người lớn phải chào hỏi, phải kính thưa, đi đúng làn không lạng lách, làm tổn người khiến mình đau. Đấy, bây giờ đi ra trường, học xong rồi đi ra trường, tức là trên đường đi học hoặc trên đường về đó, thì mình đi đường là phải tham gia, phải đúng gì, đúng luật gì nhỉ? Đúng luật gì các con? Đúng luật giao gì? Đúng luật giao thông. Nếu mà đi xe máy thì phải đội mũ gì? Đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho ai? Cho chính mình các con ạ. Đó, kể cả cha mẹ chúng ta đèo của chúng ta cũng phải gì ạ? Phải đội mũ bảo hiểm vào. Vì không may giao thông, tham gia giao thông chúng ta biết không ai biết được trước cái gì cả. Chúng ta đi rất là đúng đường, rất tốt, nhưng mà không may một cái gì đó bất ngờ. Có khá nhiều trường hợp mà họ đã theo các bác ở bên cảnh sát giao thông cung cấp này, khá nhiều trường hợp bị tai nạn nhưng do đội mũ bảo hiểm mà được thoát thân. Cái bánh xe nó chèn lên cái mũ bảo hiểm, nó văng ra, thế là thoát thân. Nếu không có mũ bảo hiểm thì cái đầu chúng ta có chịu được bánh xe ô tô không? Không chịu được. Nhưng có cái mũ bảo hiểm thì không may có khá nhiều trường hợp như vậy rồi được thoát nạn. Cho nên đi giao thông, tham gia giao thông bây giờ ở Việt Nam chúng ta nó rất là phức tạp. Đặc biệt là thành phố, cũng như nông thôn bây giờ cũng phức tạp rồi. Nông thôn bây giờ ô tô xe máy cũng nhiều rồi. Cho nên là các bạn đi học, sinh viên hay là học sinh, chúng ta đi xe máy nên đội mũ bảo hiểm đầy đủ, chấp hành đầy đủ luật giao thông đường bộ của nhà nước chúng ta. Khi đi thì các bạn nếu mà đi ở nông thôn hay đi xe đạp, có được đông 4-5 người dắt tay nhau vừa đi vừa đạp xe, vừa hát hò hay vừa trêu đùa không? Có không? Rất nguy hiểm. Chúng ta cứ đi hàng một mà đi. Đi 4-5 người nó dàn ra mất hết cái đường ô tô đi, mà đang đi là trêu đùa nhau một cái là ngã xe ra một cái thì là có khi mất mạng như chơi. Cho nên ở đây mới nói là khi ra đường gặp người lớn phải chào hỏi, đi đúng làn, nó không được lạng lách lại như thế. Đi xe, đi cộ, đi đúng làn đường của mình không được lạng lách. Làm tổn mình là khiến là mình đau. Làm hại người, làm tổn người lại khiến mình đau nữa. Chúng ta không may làm sao đó thì họ cũng phải bị vạ lây. Mà chúng ta thì lại bị đau. Đau đớn lại nhẹ thì lại phải nghỉ học, mất một thời gian, nặng thì đi viện. Mà nặng nữa có khi là tàn tật cả đời, nặng nữa có khi là tán thân mất mạng. Rất là khổ. Cho nên cái này thì chúng ta thì tham gia giao thông dạy cho chúng ta cả những cái cách để chúng ta thì khi tham gia giao thông như thế nào. Rồi về tới nhà thì phải sao? Phải chu đáo, dọn phòng xá cho sạch sẽ, sách vở học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi. Đấy, các bạn muốn là người học sinh sau này trưởng thành ngăn nắp gọn gàng và sống có kỷ cương, có cái chuẩn mực ấy, trong đời sống của mình sau này ấy, thì chúng ta phải tập ngay từ bé này. Các bạn xem, nếu đi học về cứ túi sách ấy, học về một cái vứt chỗ này vứt chỗ nọ một quyển, học xong vứt chỗ kia một quyển, chúng ta cần có tìm được ngay không? Không, phải có kỷ cương, phải có chỗ nào để sách gì, chỗ nào để sách gì, sách để thành ngăn, học hành về phải để thành ngăn, phòng xá phải dọn ra dọn dẹp cho sạch sẽ, sách vừa học phải gọn gàng, học xong rồi phải cất đi. Ví dụ toán để vào khu này, văn để khu này, lý để khu này, hóa để khu này, địa khu này, vân vân. Chúng ta muốn cái sách gì mà cái là biết ở đây đây. Đấy. Ngày xưa thầy đi học, thầy rất là nhiều sách. Thầy rất là nhiều sách. Nhiều sách lắm. Sách của thầy ngày xưa 8 năm thầy đi học, từ năm học trung cấp cho học viện, sách của thầy phải làm thành cả một cái thư viện. Cả một cái thư viện sách. Nhưng mà để chỗ nào, sách gì để chỗ nào, để từng khu vực, muốn sách nào một cái là tìm một khu đấy một cái là có ngay. Sách về kinh, sách về luận, sách về luận, sách về sử, sách về triết, vân vân. Đó, rất là nhiều, nhưng mà mình ngăn nắp. Các bạn chúng ta cũng có thể tạo thành một cái thói quen để cho mình sắp xếp sách vở của mình, để mình tìm cái gì một cái là có ngay. Đó. Rồi chữ thánh hiền phải kính trọng, biết kính trọng, được thông minh, chớ coi khinh, vứt bừa bãi nếu bừa bãi học không vào. Nhiều bạn bây giờ cứ nghĩ rằng sách vở bây giờ học xong rồi thì bỏ đi mà, vứt đi, cho vào nhà vệ sinh, cho xuống bếp để đốt. Vứt linh tinh như thế. Ngày xưa các cụ bảo là, các cụ nói là chữ thánh hiền phải kính trọng. Ấy cái chữ á, hay lắm. Các con nghe các cụ ngày xưa nói thì nhất tự vi sư, bán tự vi sư chưa? Có nghĩa là nhất tự tức là một chữ cũng là thầy, bán tự tức là nửa chữ cũng là thầy. Đấy, học một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, cho nên phải kính trọng mà phải giữ gìn nó thì mình học nó mới vào được, mới thông minh được. Không chỉ ngày xưa mà kể cả bây giờ cũng vậy. Sách vở chúng ta học xong chúng ta giấy có chữ viết rồi, chúng ta viết xong chúng ta cho gọn gàng vào túi cặp của chúng ta cho thùng rác, chúng ta xả hẳn hoi. Chứ chúng ta học xong không vứt, xong rồi vò vò chúng ta dẫm xuống, cho xuống dưới chân chúng ta dẫm, chúng ta trà. Như thế học chắc chắn không có vào đâu, học không vào. Vì cái con chữ mà cái chữ mà chúng ta không biết đó, chữ của thánh hiền, chữ của là cái trí tuệ được biểu thị bằng gì? Bằng cái sự đúc kết hàng bao nhiêu nghìn năm nay của loài người chúng ta, của cha ông chúng ta. Mà bây giờ chúng ta coi khinh như vậy, vò vò bỏ xuống dưới chân chúng ta trà như thế là không được. Cho nên là người học chúng ta phải để ý cả những cái đó để giữ gìn. Đó. Khi tuổi còn nhỏ thì chúng ta sao? Học đạo đức luôn hiếu thảo với bậc trên, em kính anh nhường nhìn anh em hòa ra sự hưng. Dạy cho cả cái chuyện mà anh em trong gia đình. Thì tuổi còn nhỏ chúng ta thì khi học đạo đức là phải đối với ông bà cha mẹ luôn hiếu thảo rồi. Nhưng còn anh em thì phải kính anh thì phải nhường nhịn. Các cụ ngày xưa nói mà làm anh khó đấy, đúng không? Đâu phải chuyện đùa. Cho nên anh em phải trên kính dưới hòa, biết yêu thương nhau thì gia đình sẽ được đầy ắp tiếng cười thôi, gia đình sẽ được lúc nào cũng được hoan hỉ vui vẻ thôi, bố mẹ chúng ta cũng đỡ phải lo lắng. Cho nên về đây thầy chỉ giới thiệu sơ thôi vì thời gian nó không có nhiều. Cho nên các bạn chúng ta tí nữa chiều nay chúng ta đọc và sáng mai chúng ta đọc, bạn nào thấy thích về chúng ta thỉnh về chúng ta đọc hàng ngày, cứ sáng tối hai lần như thế này. Và các bạn cứ thực hành theo thì đảm bảo sau này chúng ta lớn lên sẽ trở thành một con người vừa hiền vừa tài. Thầy đảm bảo sẽ trở thành con người vừa hiền vừa tài, thậm chí là vừa có phúc lộc thọ, vừa có sự bình an mạnh khỏe và hạnh phúc nữa. Vì đây không phải chỉ lời dạy bình thường không, mà cả lời Phật dạy ở trong này. Thầy trích ở trong kinh Phật để lấy lời Phật dạy chúng ta. Rồi dẫn dắt những điển tích, những câu chuyện của các bậc thánh hiền, tiên đức của đất nước chúng ta, cũng như là một số các quốc gia có nền văn hóa tương đồng. Đấy, để mà dạy chúng ta, đặc biệt là khi về già thì chúng ta lại khác. Về già già một chút chúng ta lại, khi lớn lên chúng ta phải như thế nào, già chúng ta làm sao, và đến cuối đời á, năm 70-80 tuổi á, nếu mà thọ được như tầm đấy là chúng ta thì tu tập để cầu sinh về cõi Phật, để không còn bị khổ đau ở thế giới này nữa. Đây là cả một cái quá trình học đạo đức để trở thành một bậc thánh, trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai, chứ không phải là chỉ học để trở thành một con người sống bình thường ở thế gian này đâu. Quá dễ. Nếu mà thực hành được theo quyển học đạo đức này thì trở thành một con người tốt, người tài giỏi, người đức độ ở thế gian thì đơn giản. Nhưng mà để trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật ở trong tương lai thì mới là khó, mới phải cố gắng nhiều. Sang chương thứ tư là ân nặng quốc gia. Nói về chương thứ tư này là bây giờ là chúng ta lớn rồi. Thì sang chương thứ ba là chúng ta đã đi học cấp 2 rồi. Tầm đấy đi học cấp 2 rồi. Sang chương thứ ba này là bắt đầu là đi học cấp 3 và bắt đầu vào sinh viên đại học, nghiên cứu rồi. Tầm này là chúng ta phải học về lịch sử của đất nước để làm gì? Để biết được cái sự hào hùng của dân tộc chúng ta. Trải qua trên 4.000 năm lịch sử. Vì vậy mà ở đây mới nói cái chương thứ tư ân nặng quốc gia, nói là ân quốc gia luôn phải nhớ. Chim có tổ, người có tông, bậc có công ta phải báo, biết tự hào người Việt Nam. Chúng ta thấy câu đầu tiên của chương thứ tư này nói về ân nặng quốc gia, nói là ân quốc gia ta luôn phải nhớ. Vì sao? Vì chim có tổ, người có tông. Tổ tông của chúng ta có phải từ trên trời rơi xuống không? Có phải từ trên đất mọc lên không? Hay là có phải từ con khỉ sinh ra không? Hay là con bò sinh ra không? Không. Tổ tiên chúng ta có gốc gác, có nguồn gốc hẳn hoi. Có nguồn gốc hẳn hoi. Mà tổ tiên của chúng ta là cha lạc, cháu mẹ gì? Mẹ gì nhỉ? Cha lạc Long Quân và mẹ Âu gì? Âu Cơ. Đó là nguồn gốc, là tổ tiên của chúng ta. Bắt đầu được tính từ đó, trước đó một chút nữa. Rồi tới đây có cái quyển giảng giải thì các bạn sẽ chú thích, các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Đó chính là tổ tiên của đất nước Việt Nam của chúng ta, bắt đầu từ đó. Cho đến nay trải qua mấy nghìn năm lịch sử, chúng ta phải luôn luôn gì? Luôn luôn để mà ghi nhớ. Trải qua chúng ta thấy đây, khi mà tí nữa đọc vào đây chúng ta mới thấy này. Chúng ta làm sao sách sử ghi, ta thường học, ta thường đọc, học để nhớ, để biết ơn, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống làm sao cho xứng đáng. Chúng ta đọc cái này để biết về lịch sử, để nhớ, để biết ơn, để mà phấn đấu, học tập để thành người, để nối tiếp cái trang sử hào hùng của dân tộc, đất nước của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy khẳng định là chúng ta là con của rồng, cháu của tiên. Trăm anh em khi dựng nước, nửa theo cha, nửa theo mẹ, mẹ lên rừng, cha xuống biển. Đây chính là nói để khẳng định chúng ta là hậu duệ của Lạc Long Quân và mẫu gì? Mẫu Âu Cơ vậy. Theo câu chuyện chúng ta thấy Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ là có sinh ra được bao nhiêu nhỉ? Một cái bọc có bao nhiêu? Trăm trứng, sau đó sinh nở ra được bao nhiêu người con? 100 người con. Và 100 người đó thì chia đôi, 50 theo mẹ lên rừng, còn 50 theo cha xuống gì? Xuống biển. Và người theo truyền thuyết thì người con thứ nhất là người con cả theo mẹ lên rừng, sau này thì chính là vua Hùng thứ nhất đó. Cho nên 50 người theo mẹ lên rừng, sau này xây thành lũy, đặt quốc hiệu, các vua Hùng gọi Văn Lang, An Dương Vương gọi Âu Lạc, Tích Nỏ Thần mãi khắc ghi. Các vua Hùng ở đây thì gọi là nước gì nhỉ? Lúc đó nước chúng ta gọi nước Văn gì? Văn Lang. Có bao nhiêu đời vua Hùng? 18 đời vua Hùng, đúng không? Từ vua đời vua Hùng thứ nhất cho đến vị vua Hùng Vương cuối cùng, đó là vua Hùng Duệ Vương, là đời thứ 18. Sau khi vua Hùng Duệ Vương thứ 18 có cô công chúa là mị gì nhỉ? Mị gì? Mị Châu hả? Mị Nương hay Mị Châu? Mị Nương đúng không? Mị Nương, có con gái là Mị Nương. Đem gả cho ai? Thần gì nhỉ? Thần gì? Thần Sơn Tinh. Thần Sơn Tinh tức là Đức Thánh gì? Đức Thánh Tản Viên. Một trong bốn vị Thánh tứ bất tử trong dân tộc của chúng ta. Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Chử Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu gì? Liễu Hạnh. Thế Đức Thánh Tản Viên là ngài là vị thần được gọi là đệ nhất phúc thần. Trong tất cả các vị thần ở trong thần điện của Việt Nam chúng ta thì Đức Thánh Tản Viên được gọi là đệ nhất phúc thần. Đó. Tuy có sau Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Gióng ở thời vua Hùng Vương thứ 6 đánh giặc Ân, nhưng mà thì được xếp thứ 2. Tức là các cụ chúng ta xếp về công trạng, xếp về sự tu hành đắc đạo và cái công trạng ấy, ở trong lòng dân tộc ấy, thì Đức Thánh Tản Viên là đệ nhất phúc thần, tức là được xếp là đệ nhất, là lớn nhất. Có sau Đức Thánh 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 Gióng nhưng mà được xếp là lớn nhất, cho nên là đệ nhất phúc thần. Đấy. Thì đến thời này thì chúng ta thấy là vua Hùng sau khi gả con gái cho Đức Tản Viên Sơn Thánh và nhường ngôi lại cho con rể, nhưng mà Đức Tản Viên Sơn Thánh không nhận và khuyên với Hùng Vương thứ 18 là nên nhường ngôi lại cho An Dương Vương. À, cho An Dương Vương thục phán đó, vì thục phán cũng là gì, là cái dòng dõi của 50 người con theo mẹ lên rừng ấy, ở cái đất lúc đó là ở đất Mê Linh, Cổ Loa Mê Linh lên Thái Nguyên lên Tuyên Quang Hà Giang ấy, được phân ấp ngày xưa, được phân ấp chứ không phải là người ngoài. Có nghĩa là gì, là Mị Nương là con nhà bác, còn thục phán là con nhà gì, nhà chú. À, trải qua nhiều đời á, 18 đời vua Hùng như vậy rồi, nó cũng trải qua nói là 18 đời nhưng thực tế các nhà lịch sử họ nói phải nhiều hơn, nhưng mà họ kể là 18 đời vua Hùng là giỏi nhất để kể ra tên thôi, chứ còn thực tế mà khoảng hơn 2.000 năm như vậy, 2.600 năm như vậy, nó phải hàng là mấy chục đời vua chứ không phải là 18 đời. Nhưng mà người ta nói là thôi kể, nếu mà liệt ra nhiều quá thì mà ngày xưa thì sử sách nó không ghi, không ghi, chỉ là truyền thuyết thôi. Vì chúng ta biết là sang thế kỷ thứ 2 trước công nguyên chúng ta vẫn chưa có chữ viết. Phải đến cuối thế kỷ thứ nhất thì chúng ta mới có chữ viết. Mà lúc đó thì viết bằng chữ Hán, chứ Việt Nam chúng ta đã có chữ viết đâu. Chưa có chữ viết, cho nên chỉ là văn hóa là truyền miệng. Văn hóa lúc đó chúng ta truyền miệng với nhau thôi. Tức là lịch sử chúng ta hơn 4.000 năm nay mà mới có 2.000 năm nay mới có chữ viết thôi. Còn 2.000 năm trước là chúng ta không có chữ viết, là văn hóa truyền miệng. Giống như là cho dân tộc Mường của nhà thầy cho đến bây giờ là còn chưa có chữ viết này. Người Mường của thầy bây giờ vẫn chưa có chữ viết mà chỉ là văn nói thôi. Giao tiếp thôi, chưa có chữ viết. Đấy, không chỉ người dân tộc nhà thầy đâu mà đất nước chúng ta là 54 dân tộc anh em. Thì chúng ta có đến thì già nửa các dân tộc ở trên đất nước Việt Nam chúng ta trải dài hình chữ S là không có chữ viết. Mà dân tộc Mường của thầy là một dân tộc rất là đông dân số ở Việt Nam. Nhưng mà không có chữ viết. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là 2.000 năm trước đây thời, hơn 2.000 năm trước đây thời các vua Hùng chúng ta chưa có chữ viết. Là vì đất nước lúc đó nó cũng đâu phải phát triển như bây giờ đâu. Chưa, chữ viết trên thế giới nó cũng còn nhiều nước tiến bộ mới có thôi. Sau khi Hùng Vương thứ 18 nghe theo quan rể là Thánh Tản Viên Sơn Tinh đó là truyền ngôi lại cho An Dương Vương thục phán là cháu của mình, và khi mà nhận cái cương vị làm lên làm vua của nước từ nước Lạc Việt đó, bây giờ thành lập được nước Âu Việt, thời vua Hùng là gọi nước Lạc Việt, quốc hiệu là Văn Lang, gọi là nước Lạc Việt. Còn sang thời An Dương Vương ấy, thục phán ấy, thì đặt tên ấy, nước là gì? Âu Việt. Trước là Lạc Việt, bây giờ gọi là Âu Việt. Thì cũng vào thời này thì ở bên Trung Quốc thì vua Tần Thủy Hoàng, chúng ta nghe tên vua Tần Thủy Hoàng bao giờ chưa? Ông ấy xây một cái gì dài nhất Trung Quốc, dài nhất thế giới nhỉ? Xây gì các bạn? Vạn gì? Đúng rồi, Vạn Lý Trường Thành. Ông này xây một cái công trình của ông là xây cái Vạn Lý Trường Thành dài nhất thế giới bây giờ, để ngăn quân giặc man di mọi dợ ở phía bắc của nước ông ấy, xâm chiếm đất nước ông ấy. Đó vào khoảng năm 200 trước công nguyên, hơn 200 trước công nguyên. Khi đó là Tần Thủy Hoàng là xua 50 vạn quân đi xuống phương Nam. Thì trong đó có mấy vạn quân là tràn xuống tận đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ rồi. Và họ đánh lên, đánh vào tận ở gần chỗ thành Cổ Loa chúng ta rồi. Nhưng đều bị An Dương Vương và nhân dân chúng ta đánh tan hết mấy vạn quân Tần ấy, và chết sạch. Tướng giặc là Đỗ Thích bị giết chết tại trận, và quân Trần, quân Tần thua trận. Và cũng ngay trong năm đó thì Tần Thủy Hoàng là bị các triều thần của mình và các nước đứng lên lật đổ và giết chết. Vì vậy mà đất nước chúng ta là thoát khỏi cái trận chiến thứ hai mà nhà Tần định đem quân xuống đánh đó. Khi nhà Tần tan vỡ thì nhà Triệu, vua Triệu Đà là một viên quan thời nhà Tần, mới đứng lên đi chạy về ở mấy cái tỉnh bây giờ nó gọi là tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc của Trung Quốc đó. Chạy về đó gọi là cái đất Việt cổ của chúng ta ngày xưa. Đấy, ngày xưa theo lịch sử các bạn, đất nước của chúng ta nó rộng nó tít đấy. Đất nước chúng ta ngày xưa cái thời An Dương Vương ấy, thời Mẫu Âu Cơ và Lạc Long Quân ấy, cái tộc Bách Việt của chúng ta rộng đến tận tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc của Trung Quốc ấy, gọi là Hồ Động Đình của Trung Quốc bây giờ, tận tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc mà cái nơi mà gần sát cái nơi vừa rồi mà xảy ra cái đại dịch Covid xuất phát ấy, đấy cái tỉnh Hồ Bắc ấy. Đất nước chúng ta ngày xưa mà thời các cụ tổ chúng ta nó rộng lớn như thế. Nên sau này là quân giặc ở phương Bắc nó cứ chiếm dần, cho nên là đến thời Hùng Vương ấy, thứ nhất chúng ta thì mới đi chuyển, di chuyển dần xuống phương Nam, thì chúng ta mới đóng đô ở tại Phong Châu Phú Thọ đó, mới gọi là đất nước Văn Lang đó. Đó. Trong các cuộc chiến tranh về lịch sử, về con người, về bộ tộc, về con người chúng ta thì người Việt chúng ta ngày xưa chúng ta gọi là tộc Bách Việt. Bách tức là 100, cho nên mới gọi là trăm trứng đó. Sinh ra là trăm trứng đó các bạn. Đó, thì sau khi Triệu Đà Vương ấy, thì chạy xuống đó và tự xưng lên làm vua, thì ông dùng mưu kế xảo quyệt thì muốn đến đánh An Dương Vương thục phán của chúng ta, nhưng đánh bao nhiêu trận không được, thua. Cho nên Triệu Đà Vương mới dùng cái mưu kế xảo quyệt đó là lấy người Việt trị người Việt. Và ông dùng một cái mưu kế đó là đi cầu hôn với mị gì con gái của An Dương Vương thục phán, Mị Châu đúng không? Có con gái rất là đẹp, bên này thì có cô công chúa, bên kia thì có một hoàng tử tên là Trọng gì, Trọng Thủy, và Mị gì, Mị Châu. Hai bên, hai quốc gia kết hôn với nhau, kết giao với nhau. Các tướng tài ở Việt Nam chúng ta can vua An Dương Vương thục phán là không nên gả. Nhưng mà An Dương Vương lúc đó không hiểu làm sao mà lại đi gả con gái mình cho con của vua Triệu Đà. Và nghĩ rằng cùng là cái tộc Bách Việt với nhau. 50 Triệu Đà đó chính là gì? 50 người theo cha xuống biển. Các bạn nhớ nha, 50 người đó, Triệu Đà cũng là trong cái dòng giống cái tộc Bách Việt đấy. Theo Lạc Long Quân xuống biển nhá, xuống cái tỉnh Hồ Nam và mấy cái tỉnh Phúc Kiến, rồi cái gì của Trung Quốc dọc theo Phúc Kiến và giáp với Quảng Ninh chúng ta bây giờ, cái tỉnh gì này, ở ngoài đảo Hải Nam ấy. Đấy. 50 người theo cha xuống mạn biển, còn 50 người theo mẹ lên mạn rừng và đi xuống phương Nam. Đó. Trong cái cuộc chiến tranh ngày xưa thì chiến tranh đã như vậy. Đó cho nên đó, thì chúng ta thấy là có lẽ vì vậy mà An Dương Vương nghĩ là cũng là trong cái dòng tộc với nhau, hai nước láng giềng kết giao với nhau chắc không sao. Nhưng không ngờ là Triệu Đà Vương lại nổi lòng tham, cho Trọng Thủy xuống làm quan rể, nhưng mà để mà nắm hết những cái quân cơ bí mật về quân sự của nhà nước Âu Lạc của chúng ta, đặc biệt là nỏ thần. Chúng ta lúc đó chế tạo được cái nỏ thần, bắn một cái là ra hàng mấy chục mũi tên, xuyên cả giáp sắt của quân giặc không thể chống đỡ được. Thì bây giờ nó đến nó nghiên cứu, nó biết hết rồi cái cách vận hành, cách chế tạo như thế nào, cho nên chúng ta mất hết cái bí mật quân sự rồi. Khi đó là Trọng Thủy nó trốn về nước, nó thông báo cho vua cha nó là Triệu Đà, và nó nắm được hết rồi. Bắt đầu thì nó đem quân nó đánh chúng ta, đánh úp chúng ta. Thì lúc đó là lúc đầu là An Dương Vương mình cứ nghĩ là mình có nỏ thần rồi, bao nhiêu lần nó đánh mình có sợ đâu, cho nên là chủ quan. Lần này lên ấy, đem nỏ lên bắn thì nó biết cách khắc chế. Đầu tiên là nó dùng người rơm, nó dùng người rơm, nó đẩy người rơm đi thì bắn vào người rơm nó lấy được tên. À, nó khắc chế mà. Nó làm người giả, người nộm, người giả, nó người rơm nó đẩy đi trước, và mình cứ thế là bắn, cứ tưởng người thật. Nó đêm sương mù nó vào, tối tối nó vào, mình có nhìn thấy rõ người đâu, cứ thế là bắn, bắn hết tên đi, cứ tưởng là nó chết. Nhưng không ngờ là gì, nó bắn xong nó kéo ra, nó lấy tên đó, nó vào, nó lắp vào tên, nó bắn trả lại mình. Thế là gì? Chết. Chẳng mấy chốc mà kinh thành vỡ trận, quân tướng chết la liệt, vua thì đem theo con gái bỏ chạy, chạy từ thành Cổ Loa chạy vào tới tận Nghệ An. Các bạn vào chạy vào tận Nghệ An có sai không? Tận bờ biển Nghệ An mà giặc cứ chạy đến đâu thì giặc đuổi đến đó. Từ thành Cổ Loa chạy xuống mạn rồi chạy xuống cái mạn Hưng Yên, rồi chạy xuống mạn Nam Định, rồi vào tới Thanh Hóa mà giặc nó vẫn cứ đuổi. Hô hô nó đuổi theo, rồi vào đến tận Nghệ An rồi nó vẫn cứ đuổi. Đến tận bờ biển Diễn Châu ở Nghệ An thì hai bố con cùng đường rồi, đứng trên bờ biển. Thì lúc đó một con rùa gì? Thế con rùa thần mới nổi lên, từ dưới biển nổi lên. Mới bảo cho mới biết là gì, giặc ở ngay đằng sau của gì? Của bệ hạ đó. Nhìn lại chẳng thấy ai, thấy mình con gái. Thấy con gái mình mặc một cái áo gì? Áo lông gì nhỉ? Áo lông ngỗng. Trọng Thủy tặng cho gì vợ mình một cái áo lông ngỗng và bảo rằng á, cho dù thế nào đi đâu thì gì, em cũng phải mặc cái áo này, để thì sau này thì có thất lạc cái có gì đó anh còn tìm được. Vì hai người rất yêu nhau, Trọng Thủy nó tạo được một cái tình cảm khiến cho Mỹ Châu gì yêu đến say đắm. Mà thực sự hai người yêu nhau say đắm, nhưng mà vì cái họ đặt quốc gia lên trên hết, còn mình thì bị lừa, cho nên mặc theo cái áo lông ngỗng chạy theo cha. Áo lông ngỗng thì đi mà cưỡi ngựa mà nó gió, mà hoặc thỉnh thoảng nó bị cái gai cái lá bên đường nó cào thì đương nhiên nó phải gì rơi cái lông ngỗng ra, thì quân giặc cứ theo lông ngỗng mà đi đuổi theo. Cha con chạy đến đâu, từ Cổ Loa vào tới Diễn Châu thay Nghệ An mà này vẫn đuổi kịp. Thế là An Dương Vương liền là tuốt gươm và giết con, rồi mình cũng ôm con tự vẫn. Hai cha con này ôm nhảy xuống dưới bờ biển và tự vẫn. Như vậy là chúng ta thấy bắt đầu đất nước của chúng ta vào thời kỳ Bắc thuộc từ đó, tức là phải phụ thuộc gì ạ? Phụ thuộc vào cái sự cai quản của Trung Quốc suốt 1.000 năm Bắc thuộc. Tất nhiên trong 1.000 năm ấy, dân tộc chúng ta cũng có rất nhiều những vị anh hùng đứng lên để giải phóng đất nước, nhưng chỉ được một thời gian sau lại mất, một thời gian sau lại mất. Như là đất Mê Linh sinh nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị này, là hai vị nữ tướng đầu tiên sau thời An Dương Vương, là hai vị nữ tướng đầu tiên đứng lên đánh giặc vào thế kỷ thứ nhất đó, trước Công Nguyên. Đấy. Rồi sau này đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên thì lại có bà Triệu, Triệu Thị Trinh. Rồi sau này đến năm 544 lại có gì Lý Bôn, Lý Bí. Rồi tiếp theo Lý Bôn, Lý Bí thì có gì? Thì có là Mai Thúc Loan. Sau Mai Thúc Loan là đến anh em Phùng Hưng, bố cái Đại Vương, gọi là ở sân Tây của chúng ta đó, vua Phùng Hưng chứ ở sân Tây, ở trên chùa Mía, ở trên làng Đường Lâm. Rồi sau này đến Khúc Thừa Dụ, rồi Dương Đình Nghệ, rồi đặc biệt là Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng. Bắt đầu đến thời này thì đất nước chúng ta mới không bị gọi là 1000 năm Bắc thuộc nữa. Đấy. Đến Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán ở tại sông Bạch Đằng thì khi đó chúng ta mới giải phóng. Nhưng mà chưa hết, sau khi giải phóng xong rồi thì Ngô Quyền mới làm vua được có 6 năm thì mất sớm. Cho nên loạn 12 sớ quân lại xảy ra, đất nước chúng ta ở vào cái cảnh nổi da sáo thịt, là quân đội đánh chiếm lẫn nhau. Các vị tướng quân là cát cứ một phương là đánh chiếm lẫn nhau, mà khiến cho dân tình chết chóc đau thương đến chỗ có thể nói là cùng cực vậy. Trong lịch sử chúng ta gọi là loạn 12 sứ quân, gọi là cảnh nổi da sáo thịt. Bây giờ may mắn cho đất nước chúng ta có một đứa trẻ lớn lên làm trẻ trâu đi tập trận dùng cờ gì nhỉ? Cờ gì? Cờ lau. Đó chính là nhân vật nào trong lịch sử? Đúng rồi, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau dẹp sứ quân, xưng hoàng đế, mở vận nước dựng kinh đô. Dựng kinh đô ở đâu? Ở đâu? Cổ Loa hay là đâu nhỉ? Ở đâu? Dựng kinh đô ở Ninh gì? Ở Ninh Bình, ở gần cái chùa Bái Đính bây giờ đó các bạn ạ. Đó. Đấy, bắt đầu từ đó thì, nhưng cũng không may là Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua một thời gian ngắn thì bị hai cha con Đinh Bộ Lĩnh và vua, và con là vua là Đinh Liễn, đều bị sát hại. Cho nên bây giờ đất nước chúng ta lại thì quân giặc phương Bắc lại, nhà Tống là ở phương Bắc lại ầm ầm muốn kéo đến đánh chiếm nước ta, ở một cái thế gọi là ngàn cân treo sợi tóc ấy. May mắn là chúng ta lại có một vị thập đạo tướng quân tên là Lê gì nhỉ? Lê Hoàn. Và sau này ngài chính là vua Lê gì? Lê Đại Hành. Ngài đánh tan quân giặc phương Bắc và lên ngôi hoàng đế và làm vua. Vua nhà Tiền Lê đó, gọi là vua Tiền Lê. Nhưng vua Lê lên ngôi thì cũng ở ngôi không được là mấy thì cũng lại mất sớm. Sau khi mất sớm thì con cái có 3 đứa con trai thì tranh nhau làm vua, anh em lại giết hại lẫn nhau. Chúng ta nhớ nhé, anh em ruột với nhau đấy nhé, mà giết hại lẫn nhau vì ngôi vua. Cho nên 3 anh em tranh nhau thì cuối cùng là cô em út là lên làm vua, thì em út thì làm vua nhưng mà ác quá, độc ác quá, mất lòng dân. Cho nên là ông này là con người ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc gái gú không cái gì là không tha cả, cho nên ông bị bệnh cái bệnh, bị căn bệnh xã hội. Trong lịch sử nói rằng ông bị bệnh mà đến nỗi là ông không lên ngồi ở lên làm thiết triều mà không ngồi được mà phải nằm. Cho nên ông có cái tên là gì? Vua Lê Ngoạ gì? Lê Ngoạ Triều. Ngoạ tức là nằm, tức lên triều các đại thần lên á, bàn việc nước á, thì ông phải nằm, tức là ốm bệnh phải nằm, Lê Ngoạ Triều. Vì vậy mà nhân dân á, mất đi niềm tin vào ông. Cho nên á, mấy năm sau khi lên làm vua độc ác như thế, cho nên á, thiền sư Vạn Hạnh và một số đại thần ở trong chùa phải lập mưu và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Lý Công Uẩn là em rể của vua Lê Đại Hành, là anh rể chứ, anh rể, em rể, xin lỗi, nhầm. Lý Công Uẩn là em rể của vua Lê Ngoại Triều, tức là em gái của Lê Ngoại Triều, tức là cũng trong dòng dõi với nhau, em rể, đưa em rể lên ngôi. Mà câu chuyện của Lý Công Uẩn thì chúng ta thấy nổi tiếng về sau khi lên làm vua, ông có cái quyết định nổi tiếng nào nhỉ? Chuyển kinh đô từ đâu về đâu? Từ đâu nhỉ? Từ hoa gì? Hoa Lư về kinh thành gì? Thăng Long. Mà kinh thành Thăng Long nay chính là thủ đô Hà Nội của chúng ta. Vào năm 1010, đúng không? Đó, năm 2010. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, mà bắt đầu từ đó tạo cái kế gì lâu dài cho con cháu Đại Việt chúng ta. Đó, sau đó thì hết Lý Công Uẩn, hết thời Lý, xong là đến thời thầy Trần. Thầy Trần đất nước chúng ta vang dội với ba lần đánh tan quân giặc nhỉ. Giặc gì? Giặc Nguyên Mông. Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt là đi chinh phục là 1/6 thế giới. Chúng ta xem mà xem. Trên thế giới này á, lãnh thổ 1/6 thế giới đã rơi vào tay gì? Của Thành Cát Tư Hãn. Một cái gia tộc lúc đầu chỉ có khoảng 3 triệu người thôi. Cái đất nước, cả cái đất nước của họ lúc đầu, cái cao nguyên Mông Cổ chỉ có 3 triệu người thôi các bạn nhé. Mà đi chinh phục đất của họ là lấy 1/6 đất của thế giới. Đấy. Dân số là khoảng độ 1/5 thế giới. 1/4, 1/5 thế giới. Mà khi đó đấy là cái người mà phải chịu sự cai quản của họ. Ta đánh sang tận châu Âu, đánh sang một nửa của nước Nga, lấy chọn đất nước Trung Quốc và Trung Á. Nhưng ba lần đến Việt Nam chúng ta đều thất bại. Dưới vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Và đặc biệt là có vị đại tướng quân Trần Hưng Đạo lúc bấy giờ. Đó. Thì đấy là cái nói về lịch sử hào hùng của dân tộc của chúng ta. Sau này nữa còn nhiều nữa về cái chương lịch sử, nó dài lắm. Cho đến đặc biệt là hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm gần đây. Đó là hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc gì? Đế quốc Mỹ. Thực dân Pháp thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh mà hào hùng nhất là ở đâu? Ở đâu nhỉ? Ở gì? Ở trên miền núi nhỉ? Tây Bắc nhỉ? Điện gì? Điện Biên Phủ, đúng không? Đó. Còn chiến tranh chống Mỹ thì có rất nhiều. Nhưng mà điểm như là chiến tranh đánh thắng pháo đài bay B-52 của Mỹ ở trên 12 ngày đêm ở trên gì? Trên bầu trời Hà Nội và miền Bắc của chúng ta. Và cái kết thúc là vào chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn đất nước vào ngày bao nhiêu? Bao nhiêu? 30 tháng. Tháng mấy các bạn? 30 tháng 4 năm 1970. 75. Đó, cả một cái quá trình ấy. Giải phóng xong á, giặc Mỹ chúng ta được yên ổn chưa? Chưa. Vào năm 1970 mấy? Bảy mấy? 70. Bảy mấy? 78, 79. Lại chiến tranh biên giới gì ạ? Tây Nam với Pol Pot, với nạn diệt chủng của Pol Pot. Nạn diệt chủng Pol Pot thì đánh sang mấy tỉnh ở Nam Bộ chúng ta, và họ diễn ra rất nhiều cuộc thảm sát, đặc biệt là cuộc thảm sát ở tại Ba Chúc. Họ giết sạch nhân dân ở mấy xã, già trẻ gái trai, bao nhiêu nghìn người họ không tha cho ai cả. Họ giết sạch luôn, cả những đứa trẻ vừa sinh ra đỏ hòn vô tội nó cũng đập đầu luôn. Bà cụ già không đi nằm lên khừ trên giường bệnh nó cũng đập đầu luôn. Mà nó không bắn nhé, nó đập đầu nha các bạn nhé. Nó dùng gậy gộc nó đập đầu, nó đánh vỡ đầu, tàn ác như thế. Cho nên đấy mới gọi là cuộc thảm sát Ba Chúc. Sau này các bạn có thể vào xem cái lịch sử. Bây giờ còn hàng mấy nghìn cái đầu lâu, cái đầu sọ mà thì Pol Pot nó đập chết người Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn để đó để lên án cái nạn thảm sát diệt chủng của Pol Pot. Hết chưa? Chưa hết. Năm 79, giặc Tàu tới Trung Quốc lại đem quân giải khắp 6 tỉnh miền Bắc của chúng ta. Họ định đưa đất nước chúng ta về thời kỳ đồ đồng đồ đá, và họ cho rằng là dạy cho chúng ta một bài học, và họ đem quân trải khắp các tỉnh biên giới chúng ta và đánh chúng ta trong vòng 1 tháng. Nhưng mà cuối cùng thì bằng cái sự anh hùng quả cảm của dân tộc chúng ta đã đẩy lùi quân giặc phương Bắc hung hãn, và cuối cùng nó phải thua và phải rút chạy về nước. Cho đến nay đất nước chúng ta được thanh bình như thế này không phải đơn giản các con ạ. Không đơn giản một chút nào đâu. Các con cứ học lịch sử mới thấy rằng mình được sống những ngày hôm nay được hòa bình cắp sách tới trường như thế này này, không phải là dễ một chút nào. Đấy. Cho nên chúng ta có học về lịch sử mới thấy là yêu quê hương, yêu đất nước, mới thấy cái mình phải học và phải làm một cái gì đó để sau này để cống hiến cái sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước và bảo vệ chính gia đình chúng ta. Dân giàu nước mạnh thì mới bảo vệ được mà. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta bây giờ phải lo từ những việc lớn đến việc nhỏ để cho đối nội, đối ngoại được thông đồng bến giọt, được êm xuôi, để cho chúng ta được yên tâm để làm ăn, cơm no áo ấm, vân vân. Rồi sau đó hết cái chương đó thì sang cái chương thứ năm. Thứ năm hết chương thứ tư là báo nhớ ân tổ quốc, xong đến sang chương thứ năm là lập chí thành tài. Biết về lịch sử rồi thì chúng ta phải biết rằng cha ông của chúng ta mấy nghìn năm sinh tồn giữ gìn từng tấc đất ngọn cỏ như vậy có khó khăn không các bạn? Khó không? Khó lắm. Biết là khó rồi thì chúng ta phải gì? Chúng ta có để cho bất cứ quân giặc nào đến cướp nước chúng ta vào cái thời buổi chúng ta không? Có nên để không? Hay là chúng ta phải tiếp bước theo cha ông để giữ gìn? Phải tiếp bước để giữ gìn các bạn. Mà tiếp bước giữ gìn thì chúng ta phải lập chí để học cho thành tài. Chiến tranh bây giờ có phải liều cứ vác cái dao cái gậy ra là đánh được nữa đâu, đúng không? Ngày xưa chúng ta cứ liều vác dao, vác gậy, vác cuốc, vác xẻng, làm trông, làm mấy, làm hào ra để đào trông, để bắt tổ ong để đánh được. Nhưng bây giờ họ đánh nhau bằng, có phải bằng cái đấy nữa đâu, nó bằng những vũ khí tối tân. Ở tận Trung Quốc hay tận Mỹ có thể nó bắn sang tận đây được. Vậy thì mình phải có trí tuệ, phải có gì? Phải có kinh tế mới có thể nghiên cứu ra những cái loại vũ khí để khắc chế họ, vân vân và vân vân. Đấy, cho nên phải lập chí để học cho thành tài. Muốn giữ gìn được non sông gấm vóc á, tấc đất ngọn cỏ của cha ông chúng ta là không phải là như ngày xưa nữa đâu. Không phải là hô tiến lên mà cứ chạy bộ đi, vác dao vác cuốc đi mà đuổi giặc nữa đâu. Không có nữa đâu các bạn ạ. Không có chuyện là cầm gậy, cầm dao, cầm liềm, cầm búa đi mà cướp kho thóc Việt Minh như ngày xưa mà giải phóng được đâu. Không có đâu. Bây giờ không có cái chiến tranh, bây giờ không có cái hình thái đó mà giải phóng nữa, mà giữ được nước nữa, mà phải nâng tầm cao mới. Vì vậy mà chúng ta phải gì? Phải học cho thật giỏi về rất nhiều các bộ môn, về khoa học, về xã hội, vân vân. Học xong rồi thì đến chương thứ 6 là lựa chọn việc làm. Đấy, dạy chúng ta cái học đạo đức này, dạy chúng ta coi như cả một cái quá trình đi. Lựa chọn việc làm như nào? Làm việc tốt, làm việc thiện, làm những việc chính nghĩa. Đấy. Kiếm tiền trên những cái đồng tiền sạch sẽ, vân vân chẳng hạn. Làm có làm quan để làm người quan tốt, vì dân, vì nước, hay làm bất cứ một cái công việc gì đó chúng ta cũng phải hướng tới cái việc tốt. Đến chương thứ 7 là hướng đến thành công. Sau khi chọn việc làm rồi thì phải hướng đến sự thành công để phấn đấu. Trong quá trình làm việc chúng ta biết là có ai ra trường mà làm giàu, thầy làm giàu được ngay chưa? Có chưa? Khó lắm các bạn ạ. Cũng phải ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh mãi thì mới có thể thành công được. Cho nên chúng ta không được nản chí. Sang chương thứ 8, làm thành công thì phải có cái lòng từ bi để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài và giúp đỡ gì? Tri ân tổ quốc, quê hương, đất nước, vân vân. Sang chương thứ 8, thành công rồi phải như thế. Sang chương thứ 9 là gì? Lúc này chúng ta thì thành công rồi, khoảng độ tầm 50-60 tuổi rồi thì phải nghĩ đến cái thiện nhiều hơn. Là truyền lại cho con cho cái dần dần đi. Bây giờ có con có cái rồi, nó lớn rồi, trưởng thành rồi thì chúng ta giữ khư khư mãi làm gì, đúng không? Có ai già chết mang được đi theo không? Không. Cho nên có con trai, có con gái, có cháu, có chắt rồi gì đó thì truyền được cái gì là truyền dần, truyền dần. Lúc đó chúng ta 60-70 tuổi rồi, chúng ta để tâm để học gì? Quay về để học Phật giáo. Giống như là vua Trần Thái Tông ngày xưa ấy, vua Trần Nhân Tông ấy, vua Trần Thánh Tông ấy, ba vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, ba vị vua là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Nhưng mà đến cuối cùng cả ba vị vua đều gì ạ? Đều nhường ngôi lại cho con và đều tu học Phật giáo. Chúng ta thấy hay không? Và đến đời vua thứ ba đó là vua Trần Nhân Tông, ngài còn nhường ngôi lại cho con. Là Trần Thánh Tông, ngài lên núi Yên Tử và xuất gia tu hành trở thành gì? Thành vị Phật tổ của Việt Nam. Đó là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, gọi là Phật Hoàng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy không? Đấy, học Phật để giải thoát khỏi khổ đau, giúp đỡ cho chúng sinh, giúp đỡ cho mọi người. Cho đến sang chương thứ 9 rồi, lúc này là chúng ta thì cuộc đời là, vào tuổi mình nói nôm na là nghỉ hưu rồi, thì hướng tâm để học đạo. Đó. Dạy buông lại dần cho con, cho cái và cho người thân chúng ta dần dần đi. Sang chương thứ 10 là rồi xả bỏ tài vật. Coi bây giờ là thôi buông hết đi. Già là 80-90 rồi thì buông đi, ở gì nữa, giữ làm gì nữa. Để dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, làm các việc thiện, sống tự do tự tại, vân vân. Và còn một cái trách nhiệm cuối cùng của chúng ta lúc đó đối với gì? Đối với ông bà tổ tiên nữa, đó là sang chương thứ 11, đó là báo hiếu tổ tiên. Muốn báo hiếu tổ tiên thì phải gì? Dùng đạo đức, dùng cái công đức tu tập, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện chúng ta để hồi hướng cho ông bà, cho tổ tiên. Thậm chí là gì? Làm các việc thiện như ấn tống kinh sách, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Tất cả những các việc thiện đều đem hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, khiến cho các cụ mất rồi thì sớm được sinh về cõi lành. Cái quan điểm của Phật giáo chết chưa phải là hết, chết là một cái sự thay đổi thôi, thay đổi cái cuộc sống đời trước đời sau thôi, cho nên chết chưa phải là hết. Vì vậy mà phải báo hiếu tổ tiên. Sang chương 12, đó là chương cuối cùng, đó là nhẹ gót về Tây. Trách nhiệm của chúng ta làm với gì? Làm với Phật, làm với cha mẹ, làm với đất nước, làm với con cái, làm với tổ tiên xong hết rồi. Bây giờ là chỉ một lòng chuyên tâm tu tập. Ở đây các thầy tu theo pháp môn niệm Phật. Cho nên chương thứ 12 là gì? Chuyên về là niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế là được vãng sinh về Tây Phương, cho trong kinh Đức Phật nói. Về nơi đó thì không còn cái cảnh sinh già bệnh chết, khổ đau như thế giới này nữa. Thế giới đó là thuần tịnh, thuần thiện. Thế giới đó trong kinh Đức Phật nói cách đây là hơn 10 muôn ước cõi Phật về với phương Tây. Tức là về phía mặt trời lặn của thế giới Sa Bà, trái đất của chúng ta đó. Đức Phật nói thế giới đấy cách đây về hơn 10 muôn ước cõi Phật về phía phương Tây mặt trời lặn thế giới chúng ta này. Nơi ấy có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện ngài đang thuyết pháp ở cõi ấy. Ngài nói rằng tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, nếu muốn thoát ly các khổ vĩnh viễn, không bị cảnh sinh già bệnh chết rồi tham sân si như ở thế giới này, thì tin sâu nguyện thiết, tin tức là tin lời Đức Phật Thích Ca dạy, ngoài thế giới chúng ta có rất nhiều các thế giới khác, có sự sống hữu hình và vô hình ở chung quanh chúng ta, mà cái thấy cái biết phàm phu chúng ta không biết hết được. Nhưng Đức Phật ngài có thần thông, ngài thấy ngài biết hết được. Cho nên ngài khuyên chúng ta là muốn dứt trừ các khổ thì cầu sinh về thế giới ấy. Tin lời Đức Phật Thích Ca nói là thật, có thế giới ấy thật, có Đức Phật A Di Đà thật, và chúng ta chỉ cần bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chuyên tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà đem công đức ấy để hồi hướng, để cầu sau si mình xả bỏ báo thân, tức là mình nói nôm ra là chết đó, mình không tái sinh ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh ở thế giới này nữa, mà mình được Đức Phật A Di Đà thì hiện đến để rước, tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được vãng sinh về đó thì thần thức của chúng ta từ hoa sen mà hóa sinh ra, thì không phải ở nơi bảo thai cha mẹ mà sinh ra, từ hoa sen mà sinh ra. Hoa nở liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, và mình hoan hỷ sống một cái cảnh giới an vui như thế, không bị khổ đau, không bị bệnh tật, không bị chết chóc nữa, cho đến tu hành bao giờ thành Phật để độ chúng sinh khắp 10 phương thế giới thì thôi. Đấy là có một cái thế giới ở cách chúng ta tuy 10 muôn ước cõi Phật như thế, nhưng Đức Phật nói chỉ cần tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu của ngài thôi, khi xả bỏ báo thân sau đó chúng ta được sinh về đó. Mà trong Phật giáo Việt Nam chúng ta cách đây ngày mùng 2 tháng 11 năm Canh Tý vừa qua, tức là mới cách đây bao nhiêu ngày, mới có hơn một tháng thôi đúng không? Ở trong miền Nam chúng ta có một vị hòa thượng 96-98 tuổi đó. Ngài hơn 40 năm nay ngài chỉ có niệm Phật thôi, ngài chỉ có tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cách đây 4 năm trước có người hỏi là bao giờ ngài vãng sinh, ngài giơ 4 ngón tay lên, ngài bảo là ý là gì, 4 năm nữa. Và ngài lại bỏ bớt 2 ngón tay xuống nữa, ngài giơ 2 ngón tay lên, ý là ngài sẽ gì, 4 năm nữa ngài sẽ vãng sinh. 2 ngón tay tức là vãng sinh vào ngày mồng gì, mồng 2. Và ngài giơ 2 ngón tay nữa là gì, vào 2 ngón tay nó dựng đứng, 2 ngón tay như thế này, và là 2 ngón tay dựng lên là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, tháng 11. Đúng như vậy, ngài đi đúng vào ngày mùng 2 tháng 11 năm Canh Tý này. Khi ngài vãng sinh, ngài không có bệnh tật gì cả, ngài nằm an nhiên, ngài thị tịch. Ngài thị tịch xong, mọi người làm lễ, ngài đem đi hỏa thiêu. Chúng ta biết những người bình thường, những người phàm phu bình thường của chúng ta hỏa thiêu xong thì xương cốt biến thành gì? Thành gì? Thành tro. Còn ngài hỏa thiêu xong thì cái xương cốt của ngài biến thành rất nhiều những viên xá lợi rất là đẹp. Mà đặc biệt Việt Nam chúng ta vừa qua hỏa thiêu ngài xong thì lưu lại cả cái trái tim của ngài. Trái tim của ngài màu đỏ. Các bạn về có thể vào trong mạng mà xem. Có một vị hòa thượng vừa vãng sinh ngày mùng 2 tháng 11 năm Canh Tý vừa qua mà xem. Đó. Đấy, những người tu tập á thì chúng ta thấy đấy là cái gì, đấy là cái bằng chứng để cho cái sự vãng sinh về Tây phương của ngài. Như vậy là Việt Nam chúng ta, bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta có hai trái tim của hai vị hòa thượng. Năm 1963 một vị hòa thượng đó, hòa thượng Thích Quảng Đức, ngài đấu tranh cho Phật giáo ở trong miền Nam. Lúc bấy giờ là do chế độ gia đình Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là gọi là đàn áp Phật giáo, thì ngài đấu tranh cho bình đẳng tôn giáo ở miền Nam Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Và ngài phát nguyện tự thiêu, và ngài nói rằng cái sự tự thiêu của ngài vì dân, vì nước, vì nền hòa bình của Phật giáo cũng như của dân tộc, thì nguyện là thân ngài cháy hết chỉ lưu lại quả tim. Thì đúng là quả tim á, thiêu đến lần thứ 3 mà vẫn còn nguyên như vậy, càng thiêu là càng rắn lại. Những trái tim của hòa thượng Thích Quảng Đức thì màu đen, đen tuyền ra, đen nhánh lại. Còn trái tim của hòa thượng Thiện Huệ vừa qua thì lại màu đỏ, hơi hơi vàng đỏ. Một trái tim đỏ, một trái tim màu đen. Chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta có những bậc các kỳ tài như vậy, những bậc chân tu như vậy, để chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật ở trong kinh đem lại lợi ích cho chúng ta không chỉ cuộc sống đời thường mà cả gì trong cái sự giải thoát thầm thâm vi diệu, hết tất cả, nhổ sạch tất cả những khổ đau nữa. Và hôm nay thì các bạn về tham dự khóa tu, thầy cũng xin trân trọng giới thiệu sơ qua cái bộ học đạo đức này như vậy, để chúng ta thì chúng ta bạn nào có hứng thú, có thích thì chúng ta thì sau khóa tu chúng ta thỉnh về chúng ta đọc tụng hàng ngày, coi như là một bài học sáng tối, học về đạo đức. Và cứ thế chúng ta học, chúng ta ngẫm, chúng ta làm theo dần. Bây giờ chúng ta đang ở cái gì, chúng ta học làm được cái gì, sau này lớn lên chúng ta hướng theo, đặt mục đích ra để làm. Thế đảm bảo với các bạn thì chúng ta nếu làm được theo, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người tốt. Thậm chí là sau này chúng ta có thể thành Bồ Tát, thành Phật vẫn được. Thế hôm nay thì vì thời gian cũng có hạn, thì chúng ta nghỉ ở đây, để chúng ta tiếp tục chương trình tiếp theo của khóa tu chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc, Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.